Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những bài đọc trong phụng vụ lời Chúa của Chúa nhật thứ tư mùa thường năm A đều hướng về việc nêu chỉ cho chúng ta biết dung mạo của những ai chấp nhận để cho Thiên Chúa yêu thương mình. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người không kỳ thị ai. Nhưng từ phía con người thì những kẻ mà Kinh Thánh gọi là kẻ nghèo hèn, kẻ bé nhỏ mới vào được nước Chúa, mới nếm hưởng trọn vẹn tình thương của Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc an vui. Chúa nhật thứ tư mùa thường là Chúa nhật của các mối phúc thật. Thiên Chúa mặc khải cho con người con đường sống hạnh phúc, sống trong tình yêu thương của Ngài. Trước hết, nơi bài đọc thứ nhất được trích từ sách tiên tri Sophonia chương 2 câu 3 và chương 3 câu 12 đến câu 13. Chúng ta đọc được những lời khuyến khích sau đây dành cho những người còn trung thành với Gia-vê Thiên Chúa. Hỡi tất cả những kẻ nghèo trên mặt đất, hãy đi tìm Chúa, hãy tuân giữ luật Chúa, hãy tìm công bằng và sự khiêm nhường, nếu các người muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Hỡi Israel, ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Những con người đón nhận dễ dàng tình yêu chăm sóc của Thiên Chúa là những kẻ nghèo, mà theo định nghĩa của đoạn sách từ tiên tri Sophonia là những kẻ tuân giữ luật Chúa, tìm sự công bằng và sống khiêm nhường. Tiên tri Sophonia là một trong số 12 vị tiên tri nhỏ và đã rao giảng sự canh tân tôn giáo trong vương quốc Giu-đa. Lúc tiên tri Sophonia rao giảng, thì tại vương quốc Giu-đa này, những người giàu có, những kẻ lãnh đạo quyền thế của dân là những kẻ đã bỏ quên Thiên Chúa. Và tiên tri Sophonia lên tiếng, vừa để mời gọi, vừa loan báo là chỉ còn nhóm nhỏ được bao bọc trong tình yêu của Thiên Chúa. Và nhóm nhỏ đó là nhóm những kẻ nghèo hèn, những kẻ tìm kiếm sự công bằng, những kẻ sống khiêm tốn, dân phục thánh ý Thiên Chúa. Người quyền thế ỷ lại vào chính mình mà quên mất Thiên Chúa. Họ sống như thể Thiên Chúa không có. Chỉ còn lại một nhóm nhỏ mới biết tin tưởng vào thánh danh Thiên Chúa. Sang bài đọc thứ hai, chúng ta nhìn thấy một bằng chứng cụ thể cho tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã mời gọi những kẻ yếu hèn, bị khinh dễ vào hưởng hạnh phúc nước trời theo làm đồ đệ của Chúa. Đó là trường hợp của các tín hữu tại Corinto. Thánh Phaolô tông đồ, nơi thơ thứ nhất Corinto chương 1, đã nhắc lại cho những con cái của Ngài tại Corinto về kinh nghiệm được Thiên Chúa mời gọi. Họ không phải là những kẻ quyền thế khôn ngoan, họ là những người làm công nơi bến tàu, là những kẻ nghèo hèn không địa vị gì trong xã hội, không có gì để bám víu ỷ lại. Đó là con đường hành động của Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ đã nhắc lại điều này cho các tín hữu của Ngài tại Corinto như sau: anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em. Vì không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn, để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Điều mà thế gian cho là yếu hèn thì Thiên Chúa đã chọn, để làm cho những gì mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá hủy những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể dinh danh trước mặt Ngài. chính do người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, đứng do Thiên Chúa đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa và sự cứu rỗi cho chúng ta. Ngõ hầu như đã chép: ai tự phụ thì hãy tự phụ trong Chúa. Thánh Phaolô tông đồ đã mời gọi những tín hữu Corinto nhìn lại kinh nghiệm sống đức tin của họ và nhận ra nơi đó con đường Thiên Chúa dùng để dẫn đưa họ đến với nguồn hạnh phúc. Tất cả đều là ân sủng, tất cả đều đến từ tình thương của Thiên Chúa, và họ đã biết đáp lại tình thương đó. Nơi họ được thực hiện điều phúc thật mà Chúa Giêsu đã long trọng công bố cho tất cả mọi người từ trên núi trong bài giảng trên núi, như được phúc âm Thánh Matthew tường thuật nơi chương 5 và được trích lại nơi đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa thường năm A như sau. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng, Chúa lên núi và người ngồi xuống. Các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con, khi người ta ghen ghét, bắt hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, đó là hiến chương hạnh phúc được Chúa Giêsu long trọng mặc khải. Tác giả phúc âm cho Thánh Matthew muốn lưu ý điều này khi người nhắc đến khung cảnh cho bài giảng của Chúa là Chúa lên núi và ngồi xuống giảng dạy long trọng. Thiên Chúa đã mặc khải 10 điều răn cho Môi-sen trên núi. Giờ đây, 10 điều răn đó được hoàn tất, được nên trọn trong các mối phúc thật được Chúa Giêsu con Thiên Chúa công bố. Đó là những lời công bố nghịch lý, khó hiểu hay không thể hiểu trên phương diện con người. Và chìa khóa để hiểu được những lời này là chính Chúa Giêsu, là chính cuộc sống của Chúa. Chính Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn những điều phúc thật này để nêu gương cho các đồ đệ của Ngài. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu, hãy tiến đến gần Chúa để học lấy nơi Chúa cách sống những điều phúc thật được Chúa công bố. Tất cả mọi điều được liên kết với nhau. Người ta không thể nào tách chúng ra một cách rời rẽ. Không thể nào nói tôi sống điều phúc thứ nhất mà thôi, còn các điều phúc khác thì không. Không phải như vậy. Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tất cả 8 mối phúc thật. Và tất cả mọi đồ đệ của Ngài, trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều phải sống trọn vẹn tất cả 8 mối phúc thật. Đó là con đường hạnh phúc. Và chỉ những ai có kinh nghiệm rồi mới hiểu được trọn vẹn mà thôi. Lạy Chúa, xin giúp con lĩnh hội và nếm hưởng hạnh phúc mà Chúa hứa ban. Xin ban ơn giúp con đi trọn trên con đường hạnh phúc này, sống trọn vẹn 8 mối phúc thật như chính Chúa đã nêu gương. Amen.
Cho những ai